Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2019 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay 2019. Của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục, Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay, thứ Sáu sau lễ cho.
Con theo Chúa trong thân Phật người, những nghịch lý làm con ra rời. Muốn hiền lành lại này phải cương quyết, sống khó nghèo mà phải có để cho. Tin con người mà phải luôn đề phòng, luôn cầu nguyện mà cũng phải dấn thân. Biết làm sao để được bình an, cầu xin Chúa thương chỉ dạy con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 14 đến câu 15. Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chay tịnh là một trong ba phương thế mà giáo hội mời gọi con cái mình thực thi trong đời sống đức tin thường ngày, đặc biệt là trong mùa chay thánh này. Thế nhưng, cách ăn chay như thế nào mới có ý nghĩa? Ăn chay như thế nào để phù hợp với tinh thần của Chúa, cũng như giáo hội mong muốn? Đó mới là điều quan trọng và cần thiết. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe đưa ra cho chúng ta một hướng ăn chay mới. Ăn chay là biết từ bỏ những điều lỗi thời, thay vào đó là thích nghi với hoàn cảnh mới. Vì tin mừng của Đức Giêsu luôn luôn mới cho mọi người, mọi thời và mọi nơi. Thật vậy, trước sự thắc mắc của các môn đệ ông Gioan và những người Pha-ri-sêu về việc các môn đệ Đức Giêsu không ăn chay, Ngài trả lời họ bằng một câu hỏi gợi ý. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Ở đây, người Do Thái, cách riêng là môn đệ Gioan và nhóm Pha-ri-sêu ăn chay, để diễn tả lòng khao khát mong chờ đấng Mê-si-a. Họ mang tâm tình sám hối, thực thi bác ái, để mong chờ đấng cứu thế. Như thế, việc ăn chay của họ là một việc làm rất tốt. Thế nhưng, khi khẳng định điều này, Đức Giêsu muốn họ hiểu rằng, Ngài là đấng Mê-si-a mà họ đang chờ mong. Đấng ấy đã đến và đang hiện diện trước mặt họ. Ngài cũng ví mình như chàng rể chia sẻ niềm vui tiệc cưới với các bạn hữu. Do đó, đứng trước niềm vui trọng đại này, việc ăn chay phải mang một ý nghĩa khác. Sở dĩ các môn đệ của Đức Giê-xu không ăn chay, vì họ đang có niềm vui của Đấng Mê-si-a. Họ đang sống trong niềm vui mừng. Vì thế, nếu họ mà giữ chay khi dự tiệc cưới là không xứng hợp. Hay nói cách khác, khi Đức Giê-xu hiện diện, thì thời kỳ chờ mong chay tịnh đã chấm dứt. Do đó, trong bối cảnh mới của thời Đấng Thiên Sai, Đức Giê-xu muốn nhắc lại rằng, mục đích chính của việc ăn chay trong thời Cựu Ước là để chờ đón Đấng Mê-si-a. Còn hiện nay, thời Tân Ước, việc họ tự nguyện ăn chay là tốt, nhưng tốt hơn là nhận biết Đức Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a mà Chúa Cha sai đến để cứu độ trần gian. Và sống niềm vui ấy cách trọn vẹn ngay hôm nay và lúc này. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúng ta đang sống trong mùa chay thánh. Việc ăn chay của chúng ta là sự sám hối chân thành vì những yếu đuối lỗi lầm. Vui mừng vì Chúa Giê-xu tha thứ và hy vọng được phục sinh với Chúa Kitô trong ngày quang lâm của Ngài. Vì vậy, là con cái của giáo hội, Đức Kitô đã phục sinh vinh hiển, đã được Chúa Cha trao ban vinh dự và vinh quang, là niềm vui mừng của chúng ta. Tuy nhiên, vì đang trong thân phận lữ hành, chúng ta vẫn còn mang nơi mình những tỳ tích và khuyết điểm của thân phận con người, nên giáo hội đang cố gắng thanh tẩy và canh tân. Để ngày càng trở nên xứng đáng hơn với Đức Kitô. Trong nỗ lực này, giáo hội mời gọi con cái mình sám hối và canh tân bản thân, để trở nên những con người mới. Nhờ thực thi những việc đạo đức như ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ với những anh chị em cần giúp đỡ. Thế nhưng, thật đáng trách biết bao, khi còn rất nhiều Kitô hữu đã không nhận ra niềm vui mà Chúa Kitô trao ban. Nhiều người vẫn lầm lũi bước đi trong muộn phiền thất vọng. Bàn tiệc lời Chúa và thánh thể vẫn được dọn sẵn mỗi ngày, nhưng nhiều Kitô hữu vẫn thờ ơ lãnh đạm. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định rằng mối nguy lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng, phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lì. Quả thật, niềm vui đích thật không ở những giá trị vật chất chóng qua, nhưng ở nơi Đức Giê-xu Kitô. Vì thế, chúng ta hãy đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Giê-xu Kitô, hay ít là mở lòng ra, để cho Chúa Giê-xu gặp gỡ chúng ta. Vì không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giê-xu đem đến. Lạy Chúa, tin mừng hôm nay mời gọi chúng con có một lối sống mới trong tương quan với Chúa. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con được thấm nhuần lời Chúa dạy, để chúng con canh tân đời sống, đổi mới tâm hồn, để mặc lấy con người mới cho phù hợp với tin mừng cứu độ của Chúa. Ước gì chúng con luôn tìm thấy niềm vui trong sự hiểu biết, yêu mến và phụng sự Chúa trọn đời. Amen.
Con tin Chúa trong thân phận người, những nghịch lý làm con ra rời. Tin cuộc đời Ngài bảo vệ từng phút, những khi làm thì chịu trách nhiệm riêng. Luôn tin rằng Ngài dìu dắt cuộc đời, những cuộc đời lại mang nhiều trái ngang. Biết làm sao để mạnh niềm tin, để năm tháng không được bình yên. tất cả hãy hướng về với Đức Kitô, tất cả hãy liên kết trong tình yêu Ngài. Khi con làm hay khi nghỉ ngơi, khi khổ sầu hay lúc an vui, tất cả hãy hướng về với Đức Kitô, nhờ Ngài mà con sống hay con hoạt động. Khi có Ngài dẫn đường chỉ lối, con không sợ lạc lúc trên đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 26 học viên lãnh tụ Công giáo Mỹ Latin. Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng tại Mỹ Châu Latin đang cần một sự hiện diện mới của các tín hữu Công giáo trong chính trị, đồng thời Ngài nhấn mạnh chính trị như một ơn gọi phục vụ công ích. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 4 tháng 3 vừa qua dành cho 26 lãnh tụ Công giáo trẻ đến từ nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin, vừa kết thúc khóa huấn luyện 8 ngày từ ngày 24 tháng 2 vừa qua do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin tổ chức về đề tài Đạo lý xã hội Công giáo và sự dấn thân chính trị tại Mỹ Châu Latin, để có một thế giới mới các tín hữu Công giáo Mỹ Châu Latin trong chính trị. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chính trị không phải chỉ là nghệ thuật hành xử quyền bính, nhưng là ơn gọi phục vụ công ích. Là tín hữu Công giáo dấn thân trong chính trị không có nghĩa là một thành viên được một nhóm, một tổ chức hoặc một đảng phái tuyển mộ, nhưng là sống trong tình thân hữu trong một cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói, nếu bạn được huấn luyện trong đạo lý xã hội của Hội Thánh mà không cảm thấy trong tâm hồn sự cần thiết phải thuộc về một cộng đoàn, trong đó bạn có thể sống kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, thì bạn có nguy cơ lăn mình một mình vào trong những thách đố của quyền lực, của các chiến lược, hành động, và rốt cục có thể bạn chiếm được một địa vị chính trị, nhưng bạn cô độc, sầu muộn và bị lèo lái. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để có một sự hiện diện mới của các tín hữu Công giáo trong đời sống chính trị, không phải theo nghĩa trình bày những khuôn mặt mới, nhưng đúng hơn là có những khả thể mới mang lại tiếng nói cho các phong trào nhân dân và diễn tả cuộc tranh đấu chân chính của họ. Tin Roma. Chuẩn bị thượng hội đồng giám mục ngoại thường về lưu vực Amazon. Thượng hội đồng giám mục ngoại thường sẽ được tổ chức tại Vatican từ mùng 6 đến 27 tháng 10 tới đây với chủ đề Amazon, những con đường mới cho giáo hội và một hệ sinh thái toàn diện. Ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ với ba đại diện của mạng lưới giáo hội vùng Amazon, tổ chức đang hợp tác với Tòa Thánh trong tiến trình chuẩn bị tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường vào tháng 10 sắp tới. Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường sắp tới sẽ được tổ chức tại Vatican từ mùng 6 đến 27 tháng 10 với chủ đề Amazon, những con đường mới cho giáo hội và một hệ sinh thái toàn diện. Chủ đề này ra đời từ thông điệp về môi trường Laudato Si của Đức Giáo hoàng Francisco vào năm 2015, kêu gọi hành động trước tình trạng biến đổi khí hậu và xác định vùng Amazon là một khu vực cần được quan tâm. Năm 2017, Đức Giáo hoàng đã công bố sẽ tổ chức Thượng hội đồng giám mục về Amazon. Ngày 19 tháng Giêng năm 2018, trong chuyến viếng thăm Puerto Maldonado, Đông Nam Peru, Đức Thánh Cha nói rằng chưa bao giờ người dân bản địa Amazon lại chịu nhiều sự đe dọa như bây giờ. Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục cho biết, Thượng hội đồng giám mục về Amazon sẽ tập trung vào các vấn đề về môi trường, hệ sinh thái và việc chăm sóc ngôi nhà chung. Vùng Amazon với 7 hội đồng giám mục, bao gồm diện tích hơn 7,5 triệu km vuông và 9 quốc gia: Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Suriname, Guyana, French Guiana. Lưu vực sông Amazon là một trong những vùng bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng, chiếm 30-50% hệ thực vật và động vật trên thế giới, và chiếm 20% lượng nước ngọt của hành tinh. Khu vực này có hơn 1/3 diện tích rừng nguyên sinh của thế giới và là nguồn cung cấp oxy chính cho cả hành tinh. Vùng Amazon có khoảng 34 triệu người sinh sống, trong đó có hơn 3 triệu người là dân bản địa thuộc hơn 390 sắc tộc. Ngày nay, do làn sóng di cư, nên dân số tại các trung tâm và thành phố lớn trong khu vực này biến động nhanh chóng, chiếm 70-80% dân số. Nhiều khu rừng và các dòng sông bị đe dọa nghiêm trọng bởi xung đột lợi ích kinh tế. Tại nhiều nơi, nạn phá rừng và sự ô nhiễm sông hồ gia tăng liên tục do việc sử dụng các chất độc hại trong nông nghiệp, sự cố tràn dầu, khai thác trái phép và sản xuất ma túy. Những vấn đề này kéo theo nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, và bóc lột sức lao động, một loại hình nô lệ hiện đại. Ngày 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định, trái đất thuộc về mọi người và hậu quả của tệ nạn khai thác bừa bãi ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Chính vì thế, Amazon được chọn làm chủ đề cho Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường sắp tới. Tin giáo phận Vinh. Thánh lễ kỷ niệm 40 năm cung hiến nhà thờ chính tòa xã Đoài. Vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ Bảy mùng 2 tháng 3 vừa qua, Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, đã cử hành thánh lễ trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày cung hiến nhà thờ chính tòa xã Đoài, giáo phận Vinh. Đồng tế và hiệp dân thánh lễ có quý cha tòa giám mục, cha quản sứ chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Vinh, cha phó Gioan Bautista Đoàn Văn Huy, cha quê hương cùng đông đảo giáo dân giáo xứ chính tòa. Trong lời khai lễ, Đức Cha An Phong nhắc lại biến cố phép lạ, tượng Đức Mẹ vẫn đứng nguyên vẹn trên đống đổ nát khi nhà thờ chính tòa cũ bị bom đánh sập trong biến cố 1968. Đó là một dấu chỉ cho thấy Mẹ Maria hằng luôn hiện diện để chở che, nâng đỡ, ủi an đoàn con cái. Trong việc kỷ niệm cung hiến thánh đường, Đức Cha An Phong mời gọi mỗi người ý thức mình là một đền thờ sống động để Chúa ngự. Thiên Chúa đã đi bước trước, Chúa chọn nơi tâm hồn mỗi người, mỗi gia đình để làm đền thờ cho Ngài, và đã chọn nơi này để hiệp thông giữa Thiên Chúa và mọi tín hữu trong giáo phận. Ngay khi giáo phận Nam Đàng Ngoài được thành lập, xã Đoài được chọn làm trung tâm với dinh giám mục và nhà thờ chính tòa ở kế bên. Nhà thờ chính tòa hiện nay là công trình xây dựng thứ ba kể từ năm thành lập giáo phận 1846 và được cung hiến trọng thể ngày 3 tháng 3 năm 1979 do Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạc trước ngày tấn phong của Ngài 4 tháng 3 năm 1979. Giảng trong thánh lễ, cha quản sứ chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Vinh nói rằng, đền thờ Laterano là đền thờ mẹ của các đền thờ trong giáo hội, là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng. Cũng vậy, nhà thờ xã Đoài là giáo đô tại giáo phận Vinh, nơi có ngai tòa của Đức Giám mục. Ngoài ý nghĩa thông thường là cái ghế của giám mục, đó còn là ơn gọi đặc biệt, sứ vụ giảng dạy, chăn dắt đàn chiên và phục vụ vì phần rỗi của các linh hồn. Từ đây, cha Phêrô cũng mời gọi mỗi người hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giám mục Giáo phận trong sứ vụ của Ngài, đồng thời mời gọi mỗi người cũng biết xây dựng đền thờ tâm hồn của mình, xây dựng gia đình, cộng đoàn giáo xứ, hiệp nhất yêu thương, trở thành những viên đá sống động trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Ý chống bệnh bạch cầu. Trưa mùng 2 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 6.000 người thuộc Hiệp hội Ý chống bệnh bạch cầu, lymphoma và myeloma tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 nhân dịp 50 năm thành lập Hiệp hội. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha lấy ý tưởng từ sách Huấn Ca trong bài đọc phụng vụ của ngày lễ về món quà tuyệt vời của Thiên Chúa đã ban cho con người. Sau khi dựng nên con người, Ngài làm cho họ đầy kiến thức thông minh, tỏ cho họ biết điều tốt điều xấu, và người còn ban kiến thức cho họ và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống. Rồi Đức Thánh Cha trích lại bài phát biểu thứ 4 của hội nghị về các vấn đề y khoa năm 2018 của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, khi nói, khoa học là một phương tiện mạnh mẽ để hiểu rõ hơn về cả thiên nhiên xung quanh chúng ta lẫn sức khỏe con người. Kiến thức của chúng ta tiến bộ, và cùng với sự tiến bộ đó, các phương tiện và công nghệ ngày càng tinh vi cũng gia tăng, cho phép không chỉ nhìn vào cấu trúc sâu xa nhất của các sinh vật sống, bao gồm cả con người, mà thậm chí còn can thiệp sâu trên chúng một chính xác đến mức sửa đổi chính ADN của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha đề cập đến ba lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, đó là nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân sự. Trong những nhiệm vụ này, anh chị em Hiệp hội bày tỏ lời chứng phi thường về sự phục vụ quảng đại đối với nhiều người đau khổ trong thời gian bệnh tật. Như Đức Maria ở dưới chân thập giá, họ cũng đứng gần giường của bệnh nhân và an ủi bệnh nhân. Thái độ gần gũi này là cần thiết hơn cả đối với các bệnh nhân huyết học với những phức tạp của bệnh và do tính đặc thù của nó. Đôi khi, việc ở trong các phòng cách ly kéo dài trở nên thực sự nặng nề, bệnh nhân cảm thấy tách biệt với thế giới, khỏi các mối quan hệ và cuộc sống hàng ngày. Nhưng họ không cô độc vì có Chúa đấng đã trải qua kinh nghiệm đau khổ này trên thập giá, ở bên cạnh họ. Và có cả sự hiện diện chia sẻ của nhiều người như là dấu chỉ hữu hình của Chúa Giê-xu và mẹ Maria. Đức Thánh Cha nhắc đến những chia sẻ của giáo hội đối với những người mang những bệnh lý này. Đó là các linh mục, phó tế, các thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ. Qua chứng tá thiêng liêng và huynh đệ này, toàn thể cộng đoàn tín hữu giúp đỡ và an ủi các bệnh nhân. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến vai trò của các bác sĩ, y tá, các nhà sinh học, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm ngày càng quan trọng, không chỉ về chuyên môn và khoa học, mà còn trong lĩnh vực thiêng liêng, nơi họ được mời gọi chăm sóc con người toàn diện, cả thể lý và tinh thần. Việc chữa trị không phải là với bệnh, với cơ quan hay tế bào, mà là con người. Đức Thánh Cha chúc mừng nhân dịp 50 năm của Hiệp hội với những nghiên cứu và dấn thân để phục vụ cho cộng đồng nhân loại. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ban phép lành cho những người tham dự. Tin Vatican. Biến đổi chiếc Lamborghini thành nơi cư trú. Biến đổi chiếc xe hơi Lamborghini thành nơi cư trú cho người nghèo. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã biến đổi chiếc Lamborghini do Đức Thánh Cha Francisco tặng thành một nơi cư trú và một trung tâm dành cho các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác tại Ninive. Đây là một sự hỗ trợ cụ thể cho các Kitô hữu và cho dân cư vùng bình nguyên Ninive. Nhờ sự quyên góp 200.000 euro sau khi bán đấu giá chiếc Lamborghini do Đức Giáo Hoàng Francisco tặng, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ có thể hỗ trợ trong hai chương trình mới nhằm giúp các gia đình Kitô giáo được hồi hương về lại Ninive sau khi sự thất bại quân sự của nhà nước Hồi giáo IS. Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha đã quyết định gây quỹ cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, trích từ một phần khoản tiền thu được từ việc bán đấu giá chiếc Lamborghini Huracan do nhà sản xuất xe hơi tặng ngài. Ông Alfredo Mantovano và ông Alessandro Monteduro, chủ tịch và giám đốc của tổ chức tại Italia, xác nhận, hôm nay, tổ chức sẽ thực hiện cử chỉ cụ thể của Đức Thánh Cha giúp tái thiết hai cơ sở của giáo hội Siro Công giáo bị phá hủy bởi khủng bố. Đó là nhà cư trú Mẹ Đồng Trinh và trung tâm đa năng của một giáo xứ cùng tên. Cả hai tòa nhà đều nằm ở Basica, chỉ cách Mosul 30 km.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận. Hôm 1 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã có thư mục vụ mùa chay năm 2019 gửi đến mọi thành phần dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội, với nội dung như sau. Kính thưa anh chị em, cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta bước vào mùa chay thánh. Phụng vụ mượn lời Thánh Phaolô để gọi mùa chay là thời Thiên Chúa tri ân và là ngày Thiên Chúa cứu độ. Quả vậy, như con chim biết mùa làm tổ và chuyên cần tạo lập cho mình một mái ấm an toàn để tránh bão tố mưa dông, người tín hữu cũng dùng thời gian mùa chay để củng cố đức tin, giúp chúng ta kiên vững trước phong ba cuộc đời. Như cây nho cần có thời cắt tỉa để sinh nhiều trái ngọt, các Kitô hữu cần có thời sám hối để trưởng thành và nên hoàn thiện. Nhờ sống tin mừng của mùa chay, chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi, trở nên con người mới, mặc lấy Chúa Giêsu phục sinh cùng với người đem ơn cứu độ cho trần gian. Hãy trở về. Đó là lời mời gọi quen thuộc thường được sướng lên trong các buổi cử hành phụng vụ mỗi khi mùa chay về. Lời mời gọi này được gửi đến tất cả mọi người, già cũng như trẻ, nam cũng như nữ, giàu cũng như nghèo, học hành uyên bác cũng như kiến thức bình dân. Lời mời gọi trở về còn vượt qua ranh giới các cộng đoàn tín hữu để đến với mọi người không cùng niềm tin tôn giáo, giúp họ đạt tới cuộc sống an bình. Lời ngôn sứ Gioan được đọc lên trong phụng vụ thứ tư lễ cho, như một lệnh tổng động viên thúc bắt mỗi người hãy can đảm bước ra khỏi cái tôi ích kỷ để đến với Chúa và tha nhân. Nói đến trở về, có nghĩa là chúng ta đang sống ở xa hoặc chúng ta đang đi lạc đường. Nói đến trở về, cũng là nói đến nhà của mình, nơi đó có những người thân đang chờ đợi và sẵn sàng đón nhận chúng ta, bất kể chúng ta ở vào tình trạng nào. Lời mời gọi mùa chay hướng chúng ta trở về với Chúa, một sự trở về giống như người con hoang đàng lầm lạc, nay hồi tâm và dứt khoát lên đường trở về với cha mình. Thiên Chúa là cha của gia đình nhân loại, Ngài tôn trọng quyền tự do của con người khi họ dứt khoát ra đi, đồng thời, Ngài cũng luôn chờ đợi và sẵn sàng dang rộng vòng tay khi họ thành tâm sám hối trở về. Mùa chay giúp chúng ta trở về với Chúa với xác tín rằng, Ngài luôn bao dung tha thứ và đón nhận chúng ta. Mùa chay cũng là mùa trở về với tha nhân. Tác giả Sách Sáng Thế kể lại với chúng ta, sau khi con người phạm tội mất lòng Chúa, thì họ cũng bất hòa với nhau, kể cả trong mối tương quan ruột thịt. Điển hình là trường hợp Ca-in, vì ghen tương đã giết chết em trai mình là A-ben. Cuộc sống bon chen xuôi ngược hôm nay dễ làm cho chúng ta quên lãng những người xung quanh. Lối sống ích kỷ dễ làm cho chúng ta tự coi mình là trung tâm điểm để bắt mọi người phải quy phục mình. Sám hối là trở về với tha nhân, nhận ra mọi người đều là anh chị em với nhau và đều đáng được tôn trọng. Sám hối căm tân sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau để chung tay xây dựng cuộc sống an bình, bác ái. Nhờ đó, thế giới sẽ bớt hận thù, xã hội sẽ bớt bạo lực và gia đình sẽ bớt chia rẽ. Tội lỗi đã đoạn giao mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thiên nhiên thọ tạo. Căn tân hối cải sẽ làm cho con người gần gũi và tôn trọng thiên nhiên. Trong sứ điệp mùa chay năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa tội lỗi của con người và thụ tạo bởi lẽ trái đất này là căn nhà chung của gia đình nhân loại. Dựa trên lời Thánh Phaolô, Thọ Tạo nóng lòng chờ đợi sự mặc khải của các con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha hy vọng tinh thần sám hối của mùa chay sẽ làm cho con người sống hài hòa với nhau và thân thiện với mọi Thọ Tạo. Những năm gần đây, chúng ta đã cảm nhận được sự nổi loạn của thiên nhiên, gây nên bão lụt, lở đất, hạn hán và sóng thần. Những thiên tai này một phần lớn là do sự tàn phá và khai thác vô trách nhiệm của con người. Mỗi năm hàng ngàn hecta rừng bị hoang mạc hóa. Đức Thánh Cha đã so sánh vì tội lỗi của ông Adam và bà Eva, vườn địa đàng đã trở nên hoang địa. Khi con người thành tâm sám hối, hoang địa sẽ trở thành vườn địa đàng, trở về với vẻ đẹp tinh khôi của thuở ban đầu. Nếu trái đất đã ra gai góc do tội lỗi của con người, thì nay nhờ sự sám hối của mọi cá nhân, những đóa hoa muôn màu muôn sắc sẽ đua nở khắp nơi. Sự hoán cải của mùa chay giúp chúng ta sống mầu nhiệm thập giá. Còn Thiên Chúa làm người đã chấp nhận cái chết của thập giá. Thập giá là lời mời gọi sống vì hạnh phúc của người khác, sẵn sàng tha thứ cho những xúc phạm. Thập giá cũng là lời kêu gọi hãy ngưng bạo lực, chấm dứt hận thù, để cùng nhau nắm tay xây dựng yêu thương. Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha viết, mùa chay chính là dấu chỉ mang bí tích của sự hoán cải. Mùa này kêu gọi các Kitô hữu hãy để cho mầu nhiệm vượt qua, trở nên hữu hình cách mạnh mẽ và cụ thể hơn trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của họ. Đặc biệt là thông qua việc chay tịnh, cầu nguyện và bác ái. Chay tịnh, cầu nguyện và chia sẻ bác ái, đó là ba thực hành truyền thống của mùa chay, giúp chúng ta trở về với Chúa và với tha nhân và với thiên nhiên vũ trụ. Đức Thánh Cha đề nghị những việc làm cụ thể để những thực hành mùa chay truyền thống này mang một ý nghĩa mới. Ngài viết, ăn chay có nghĩa là học để thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác, cũng như đối với mọi loài thọ tạo. Từ cơn cám dỗ muốn ngấu nghiến mọi thứ để thỏa mãn sự thèm muốn của mình, đến chỗ có khả năng hy sinh vì tình yêu, và khả năng lấp đầy sự trống rỗng của con tim chúng ta. Cầu nguyện để học biết cách khước từ sự sùng bái thần tượng, cũng như tự mãn về cái tôi của mình, đồng thời thú nhận rằng, chúng ta cần tới Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài. Chia sẻ bác ái để tự giải thoát khỏi tính ngông cuồng, khiến chúng ta chỉ sống cho mình với ảo tưởng rằng mình sẽ có được một tương lai bảo đảm, trong khi tương lai đó không thuộc về chúng ta. Kính thưa anh chị em, Kinh Thánh Cựu Ước giới thiệu với chúng ta một mẫu gương sám hối, đó là vua David. Sau khi phạm tội, ông đã ăn năn hối hận và đã cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Lời cầu nguyện này đẹp lòng Chúa và Chúa đã tha tội cho vua. Nói gương vua David, chúng ta hãy xin Chúa căn tân tâm hồn và ban cho chúng ta niềm vui của ơn cứu độ. Nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse, quan thầy tổng giáo phận, xin Chúa giúp anh chị em có một mùa chay thánh thiện, chén chứa ân sủng và bình an. Hà Nội ngày 1 tháng 3 năm 2019, Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Bài tìm hiểu tuần trước, chúng ta đã nói về hai lời nguyện đầu của phần 2 trong Kinh Lạy Cha. Đó là hai lời nguyện xin cho các nhu cầu thực tế của cuộc sống và hướng đến mối hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Bài hôm nay, chúng ta tìm hiểu hai ý nguyện còn lại của Kinh Lạy Cha. Với bài này, chúng ta cũng khép lại mục tìm hiểu về sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Lời nguyện xin. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Lời nguyện. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ đề cập đến gốc rễ của lời nguyện xin trước. Vì chúng ta phạm tội khi chiều theo cám dỗ, do đó, chúng ta xin Thiên Chúa đừng để chúng ta xa trước cám dỗ. Theo nguyên ngữ tiếng Hy Lạp, chữ xa cũng có nghĩa là lâm vào hay rơi vào. Thực tế là, chúng ta cầu xin Thiên Chúa đừng để mình đi vào con đường dẫn đến tội lỗi, nhưng chúng ta luôn bị giằng co giữa xác thịt và thần khí. Với lời nguyện này, chúng ta muốn xin Thiên Chúa ban Thánh Thần để biết nhận định và có sức mạnh chống lại cơn cám dỗ. Chúng ta còn phải biết phân biệt giữa bị cám dỗ và chiều theo cám dỗ. Nhờ nhận định rõ ràng, chúng ta có thể vạch trần sự dối trá của cơn cám dỗ. Thông thường, nhìn bề ngoài, cơn cám dỗ có vẻ tốt lành, nhưng hậu quả của nó là sự chết chóc. Về phía mình, Thiên Chúa không muốn áp đặt điều tốt cho con người. Ngài muốn chúng ta tự do chọn lựa và sống theo điều tốt. Cám dỗ đôi khi cũng có mặt tốt của nó. Trước hết, cơn cám dỗ cho chúng ta nhận ra con người thật, con người yếu đuối của mình. Sau đó, cám dỗ cũng cho chúng ta nhận ra những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban để vượt thắng. Muốn khỏi xa trước cám dỗ, chúng ta phải có một quyết tâm. Khi biết sống theo Thánh Thần, chúng ta được Chúa ban cho sức mạnh. Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa không cho chúng ta phải chịu cám dỗ quá sức loài người, nhưng khi để chúng ta bị cám dỗ, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta phương thế để thoát khỏi nó và sức mạnh để kiên trì chịu đựng. Trong cuộc chiến đấu với tên cám dỗ, cũng như Đức Giê-xu, chúng ta chỉ có thể chiến thắng nhờ cầu nguyện. Đức Giê-xu mong mỏi chúng ta cùng canh thức với người để gìn giữ tâm hồn và cả thân xác luôn tỉnh táo, sáng suốt và khỏe mạnh. Lời cầu xin này càng trở nên quan trọng hơn nữa khi cuộc chiến đấu trên trần thế của ta bước vào cơn cám dỗ cuối cùng của mỗi người. Khi đó, chúng ta phải xin ơn bền đỗ đến cùng. Lời nguyện. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lời nguyện xin cuối cùng của Kinh Lạy Cha được bao hàm trong lời nguyện tư tế của Đức Giê-xu. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Lời nguyện xin này liên hệ đến từng cá nhân mỗi người chúng ta, nhưng bao giờ cũng là chúng con đang cầu nguyện, trong sự hiệp thông với toàn thể hội thánh, cho toàn thể gia đình nhân loại. Con người chúng ta đã liên đới với nhau trong tội lỗi và trong sự chết, nay cũng được liên đới trong thân thể Chúa Kitô, trong mầu nhiệm các thánh thông công. Trong lời nguyện xin này, sự giữ không phải là một điều trừu tượng, nhưng là một nhân vật, là Satan, là ác thần đã chống lại Thiên Chúa. Sự giữ ở đây là kẻ tìm cách ngăn cản kế hoạch của Thiên Chúa và công trình cứu độ trong Chúa Kitô. Khi xin Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi ác thần, chúng ta cũng xin Ngài cứu khỏi mọi sự giữ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong lời nguyện xin cuối cùng này, Hội Thánh dâng lên Chúa Cha mọi nỗi khốn cùng của thế giới đang bị xâu xé bởi thế lực của ác thần. Hội Thánh không những xin được gìn giữ khỏi mọi sự giữ đang hoành hành, mà còn ban xin Chúa Cha ban ơn bình an và ơn bền vững đang khi trông đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Khi cầu nguyện như thế, Hội Thánh khiêm tốn và tin tưởng tham dự vào ngày mà mọi người và mọi loài được quy tụ trong Đức Kitô, đấng nắm quyền trên toàn thể tử thần và âm phủ, Đấng là chủ thể của mọi sự, Đấng hiện có, đã có và đang đến. Sau khi đọc xong 7 lời nguyện xin, chúng ta thưa, Amen, nghĩa là, xin Chúa cứ làm cho con như vậy. Qua lời thưa, Amen, chúng ta cũng quyết tâm đón nhận tất cả những điều Chúa dạy trong từng ý nguyện của lời kinh này. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã hoàn thành việc tìm hiểu 7 ý nguyện trong kinh lạy cha. Trong đó, 3 lời nguyện đầu hướng về vinh quang của Thiên Chúa và 4 lời nguyện sau trình bày lên Ngài những ước vọng của nhân loại. Và với bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta đã hoàn tất toàn bộ sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo với 4 phần chính, 4 phần của bộ sách được nối kết với nhau. Phần 1. Trình bày về mầu nhiệm Kitô giáo là đối tượng của đức tin. Phần này trình bày dựa theo cấu trúc của kinh Tin Kính. Phần 2. Trình bày những mầu nhiệm Kitô giáo được mừng kính và thông truyền trong các lễ nghi phụng vụ. Phần này dựa theo cấu trúc của các bí tích và á bí tích. Phần 3. Trình bày những mầu nhiệm ấy hiện diện để soi sáng và nâng đỡ con cái Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày. Phần này trình bày dựa trên 10 giới răn, hướng một cách cụ thể về những điều phải tuân giữ. Phần thứ tư là phần sau cùng, trình bày các mầu nhiệm ấy là nền móng cho lời cầu nguyện. Phần cầu nguyện này được diễn tả cách đặc biệt qua kinh lạy cha, là nội dung chính yếu cho lời cầu xin, lời ca ngợi và lời chuyển cầu của chúng ta lên Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng yêu thương toàn thể nhân loại. Để kết thúc phần trình bày này, xin được nhắc lại một vài ý tưởng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai trong Tông Hiến Kho Tàng Đức Tin khi công bố quyển sách giáo lý này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là bản trình bày Đức Tin Hội Thánh và Đạo Lý Công Giáo được Thánh Kinh cũng như truyền thống Tông Đồ và Huấn Quyền Hội Thánh xác nhận và soi sáng. Tôi coi đây là một phương tiện có giá trị và có thẩm quyền để giúp Hội Thánh được hiệp thông và là một khuôn mẫu chắc chắn cho việc giảng dạy đức tin. Quyển sách này có ý khích lệ và giúp đỡ việc soạn thảo những sách giáo lý mới ở từng địa phương theo những hoàn cảnh và văn hóa khác nhau, nhưng vẫn lưu tâm gìn giữ sự hiệp nhất trong đức tin và lòng trung thành với Đạo Lý Công Giáo. Đó cũng chính là lý do sự ra đời của cuốn sách Giáo lý dành cho người trẻ. Trong những bài kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về cuốn sách giáo lý này, vẫn được gọi tắt là UCAP, được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phát hành vào Ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid, Tây Ban Nha, tháng 8 năm 2011. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày. Thiên Chúa không thiết lập nước của người bằng bạo lực, đe dọa, nhưng bằng sự kiên nhẫn, lòng thương xót và hiền lành. Chúa Giêsu không chiêu dụ tín đồ, nhưng người chỉ đơn giản loan báo tin mừng cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 3 vừa qua, dành cho hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý về kinh lạy cha. Ngài suy tư về lời cầu xin thứ hai trong kinh này, xin cho nước cha hiển trị, và mời gọi các tín hữu, hãy kiên trì cầu xin và sẽ được đáp lời. Thank you. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Sau khi đã cầu xin cho danh Chúa hiển sáng, tín hữu diễn tả mong ước nước Chúa mau đến. Ước mong này xuất phát từ chính tâm tình của Chúa Kitô, Đấng đã bắt đầu rao giảng tại Galilê và loan báo. Thời giờ đã mãn và nước Chúa đã gần. Anh em hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Những lời này không phải là một lời đe dọa, nhưng ngược lại, nó là một tin vui, một sứ điệp của niềm vui. Chúa Giêsu không muốn thúc đẩy dân chúng hoán cải bằng cách gieo rắc sự sợ hãi về cuộc phán xét mà Thiên Chúa sẽ thực hiện, hay hình phạt dành cho điều ác đã phạm. Chúa Giêsu không chiêu dụ tín đồ, người chỉ loan báo một cách đơn giản. Trái lại, điều mà Chúa mang đến là tin mừng cứu độ, và bắt đầu từ tin vui này, Ngài mời gọi hoán cải. Mỗi người được mời gọi tin vào tin mừng. Vương quốc của Thiên Chúa đã đến gần các con cái của người. Đây là tin mừng. Nước của Thiên Chúa trở nên gần gũi với con cái của người. Và Chúa Giêsu tuyên bố điều kỳ diệu này, ân sủng này. Thiên Chúa là Cha, yêu thương chúng ta, ở gần chúng ta, và dạy chúng ta đi trên con đường nên thánh. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy nước Chúa đã đến, và tất cả đều là những dấu hiệu tích cực. Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của người khi chữa lành các bệnh tật, cả về thể xác cũng như tinh thần, của những người bị xã hội loại trừ. Ví dụ như những người bị phong cùi, của các tội nhân bị mọi người khinh bỉ, ngay cả bởi những người tội lỗi hơn họ, nhưng giả bộ như là những người công chính. Chúa Giêsu đã gọi những người đó là gì? Là những kẻ giả hình. Chính Chúa Giêsu chỉ cho thấy các dấu hiệu này, những dấu hiệu của nước Chúa. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong hủi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Chúa Giêsu đã đến, nhưng thế giới vẫn còn mang dấu vết của tội lỗi, vẫn đầy những người đau khổ, những người không hòa giải và tha thứ cho nhau, vẫn còn chiến tranh và rất nhiều hình thức bóc lột. Ví dụ, chúng ta nghĩ đến các vụ buôn bán trẻ em. Tất cả những hiện thực này là bằng chứng rằng chiến thắng của Chúa Kitô chưa hoàn toàn hiện thực. Nhiều người nam nữ vẫn còn đang sống với tâm lòng khép kín. Nhất là trong những hoàn cảnh này, lời cầu xin thứ hai, xin cho triều đại Cha mau đến, phát ra từ môi miệng người Kitô hữu, như là muốn nói: "Nhưng lạy Chúa Cha, chúng con cần Chúa. Chúa Giêsu ơi, chúng con cần Ngài. Chúng con cần Ngài là Chúa ở giữa chúng con, mọi nơi và mọi lúc. Xin cho nước Chúa hiển trị, xin Chúa ở giữa chúng con." Đôi lần chúng ta tự hỏi, tại sao nước Chúa lâu được hiện thực thế này? Chúa Giêsu thích nói về chiến thắng của người bằng ngôn ngữ của các dụ ngôn. Ví dụ, Chúa nói rằng, nước Chúa giống như một ruộng lúa, nơi mà cả lúa tốt và cỏ lùng mọc lên xen lẫn với nhau. Đức Thánh Cha giải thích, sai lầm tồi tệ nhất là muốn can thiệp ngay lập tức, để xóa sạch khỏi thế giới những người mà đối với chúng ta giống như là cỏ dại. Thiên Chúa thì không giống như chúng ta, Chúa kiên nhẫn. Người không thiết lập vương quốc của người bằng bạo lực. Cách thức rao truyền của Chúa là sự hiền lành. Nước Chúa chắc chắn là một sức mạnh lớn lao, sức mạnh lớn nhất, nhưng không theo tiêu chuẩn của thế gian. Đây là lý do tại sao nó dường như không bao giờ là sức mạnh tuyệt đối. Nó giống như men được nhào vào trong bột, có vẻ như nó biến mất. Nhưng thật ra là nó làm cho cả khối bột lên men. Hoặc là nước Chúa giống như một hạt cải, nhỏ tí xíu, hầu như là không thể nhận ra, nhưng thực ra, nó mang trong mình sức mạnh bùng nổ của thiên nhiên, và một khi lớn lên, nó trở thành cây lớn nhất trong tất cả các cây trong vườn. Trong ý nghĩa như thế của nước Thiên Chúa, chúng ta có thể nhìn ra được câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Chính Chúa cũng là một dấu hiệu mỏng manh đối với những người đương thời của Người, một sự kiện gần như không được các nhà sử học thời đó biết đến. Người đã tự định nghĩa mình là một hạt lúa mì chết trong đất, nhưng chỉ bằng cách này, nó mới có thể mang lại nhiều bông hạt. Biểu tượng của hạt giống thật hùng hồn. Một ngày kia, người nông dân gieo nó trên đất, một cử chỉ giống như là chôn vùi đi, và rồi, ông ta ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống vẫn nảy mầm và lớn lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Thiên Chúa luôn biết trước, Thiên Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Nhờ Người, sau cái chết vào đêm thứ sáu thánh, có một bình minh phục sinh chiếu sáng niềm hy vọng của toàn thế giới. Xin cho triều đại Chúa mau đến. Chúng ta hãy gieo vãi những lời này giữa tội lỗi và sai lầm thất bại của chúng ta. Chúng ta hãy trao tặng nó cho những người bị gục ngã và đau khổ vì cuộc sống, cho những người đã nếm trải nhiều thù hận hơn là tình yêu, cho những người đã sống những ngày vô ích mà không bao giờ hiểu tại sao. Chúng ta hãy trao nó cho những người đã chiến đấu cho công lý, cho tất cả các vị tử đạo của lịch sử, cho những người kết luận rằng họ đã chiến đấu cách vô nghĩa và sự ác vẫn luôn thống trị trên thế giới này. Sau đó, chúng ta sẽ nghe kinh lạy Cha đáp lại. Nó sẽ lặp lại vô vàn lần những lời hy vọng đó, cũng chính là những lời mà Chúa Thánh Linh đã ghi dấu ấn trong tất cả các sách kinh thánh. Đúng, ta sẽ mau đến. Đó là lời đáp lại của Chúa. Ta sẽ mau đến. Amen. Và giáo hội của Chúa thưa lại, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Và Chúa Giê-xu đến, tất cả mọi ngày, nhưng theo cách thức của Người. Chúng ta tin tưởng điều này, và khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, chúng ta luôn thưa, xin cho nước Chúa hiển trị, để được nghe trong tim mình lời đáp lại của Chúa. Có, ta đến và ta đến mau. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sort nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus,
Pater,
et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư, mùng 6 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúng sinh gánh vác tội mình và hy sinh tấm thân, mang cây thầm giá Chúa đi lên đỉnh đồi. Ôi hỡi con người, tại sao quá hững hờ? Giêsu Chúa ơi, xin Ngài hãy dù thương tội lỗi vẫn vương khiếp đi hoang lầm lỡ. Đừng nỡ bỏ con, lạy Chúa xin thương tình, giải thoát hồn con khỏi lũng sâu tối tăm. Đã có một lần Ngài nhận lấy khổ đau, chén đắng ngàn sầu, Ngài xin vâng ý Cha, đón lấy thầm giá Chúa chết đi cho đời. Ôi hỡi con người, tại sao quá hững hờ?
Ta viết cho em một vần thơ tím, tím của màu hoa, tím cả lối về, tím tuổi học trò với khoảng trời quê, tím thủy chung màu tím của đợi chờ. Em có biết mùa chay tím giấc mơ, của lòng cha đợi đứa con hoang đàng, cuộc đỏ đen vui lạc thú trần gian, rời xa cha lao vào chốn đam mê. Những hạt mưa vỡ trên hiên rất khẽ, con bước đi dẫu bốn hướng cuộc đời, sỏi đá gập ghềnh chân bước chơi vơi, rồi ngã gục mịt mù trốn quê xa. Con lỗi phạm rất nhiều tháng năm qua, một lần thống hối đắng cay tội mình, cha nhân hậu xin chớ chấp tội tình, dìu con về trong màu tím từ bi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần đọc dụ ngôn người cha nhân hậu, ai ai cũng thấy dâng lên niềm cảm xúc và nhiều suy tưởng khác nhau. Có người không tiếc lời lên án người con cả, người khác lại bênh vực đứa con thứ. Có người cảm thông cho nỗi lòng của người cha, người khác lại nguyền rủa hai đứa con bất hiếu. Với Thánh sử Luca, tình thương của người cha vượt qua mọi biên giới của sự tính toán hẹp hòi. Theo dụ ngôn, hai người con đều lên tiếng đòi quyền lợi cho riêng mình. Người con thứ đòi chia gia tài, người con cả đòi được cha đối xử công bằng, đòi cha cho con bê béo để ăn mừng với bạn bè. Người con thứ tự ý rời xa cha. Còn người con cả thì không chịu vào nhà, anh luôn cảm thấy là người xa lạ trong nhà cha mình. Thái độ nào cũng khiến người cha đau lòng. Cả hai người con đều không đòi quyền được phụng dưỡng cha khi tuổi già sức yếu, không lắng nghe nỗi lòng của cha. Còn người cha không ngăn cản cũng chẳng trách móc, nhưng chỉ một niềm tôn trọng tự do và ước muốn của từng đứa con. Thái độ của cha là nhẫn nại chờ đợi, bao dung và tha thứ. Hình ảnh người cha diễn tả hình ảnh của Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Ngay từ lúc mới sinh ra, nhân loại chỉ là đứa trẻ còn đỏ máu bị bỏ rơi bên vệ đường. Thiên Chúa đã bồng ẵm về, tắm rửa cho bằng thứ nước ân sủng, cho mặc quần áo đẹp để che đi cái sự thật. Con người được chăm sóc, càng lớn càng xinh đẹp như một thiếu nữ với làn da mịn màng, mái tóc óng ả. Thiên Chúa đối xử tốt đẹp với dân Israel, người dẫn đưa dân vào đất hứa và ban cho thổ sản thay cho manna. Nhưng chẳng bao lâu, họ lại khước từ tình thương và chạy theo những thần ngoại. Thiên Chúa lại gọi về, lại tha thứ và ban cho cuộc sống no đủ bình an. Nhưng con người vẫn chứng nào tật đấy. Tội nguyên tổ đã di căn trên niềm tin, khiến con người luôn phải chiến đấu, phải giằng xé, phải chọn lựa giữa đi và ở, giữa tốt và xấu, giữa tội lỗi và ân sủng. Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót chẳng bao giờ bỏ quên con người. Mẹ nào quên được con thơ, chẳng nâng niu nó làm ngơ con mình. Ví dù mẹ ấy có quên, nhưng ta vẫn nhớ chẳng hề nguôi ngoai. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về sự tha thứ. Người đã vượt qua mọi rào cản mà đến với người tội lỗi như ông Gia-kêu, ông Mát-thêu, người đàn bà ngoại tình. Người đã nhìn người tội lỗi bằng ánh mắt cảm thông và tha thứ, đến với họ bằng sự kiếm tìm chân thành, bằng tất cả sự trân trọng của một con người, một bệnh nhân đang cần thầy thuốc chữa trị. Chúa Giêsu đã đến ngồi đồng bàn ăn uống với người thu thuế và tội lỗi. Thái độ của Chúa Giêsu mang đầy tính nhân văn cao đẹp, biểu hiện ở chỗ Ngài luôn tôn trọng phẩm giá con người, mặc dù tội lỗi thì xấu xa và đáng trách. Chúa Giêsu khẳng định rõ về sứ mạng của mình. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Tình thương của Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại thân phận con người hữu hạn và đầy khiếm khuyết. Vì thế, chúng ta rất cần ân sủng và lòng tha thứ của Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho ta được sống tròn đầy viên mãn. Chỉ có tình yêu mới khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn ta. Ai chưa một lần lầm lỗi vấp ngã, thì không hiểu được sự cần thiết của ơn tha thứ. Ai chưa từng nếm trải đau khổ mất mát, không thể lớn lên và trưởng thành. Bởi vì không đau khổ lấy chi làm chất liệu sống, không buồn thương làm sao hiểu được chuyện con người. Chính Đức Giêsu, dù là con Thiên Chúa, đã mặc lấy thân phận con người để cảm thông và chia sẻ những yếu đuối của kiếp người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác tín, Thiên Chúa không tha thứ bằng sắc luật, nhưng bằng một cái vuốt ve dịu dàng. Lòng thương xót của Chúa như một biển ánh sáng yêu thương và trìu mến. Thiên Chúa không tha thứ bằng sắc luật, nhưng với lòng trìu mến. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ đi hoang, hoang lạc trong suy tưởng, trong ích kỷ và thói hư tật xấu. Xin cho chúng con ơn hoán cải, can đảm trở về với Chúa, làm lại một trang đời mới với niềm tin tưởng phó thác, để chúng con được yêu thương, được chăm sóc và chữa lành. Amen.
Trên cây thập tự Ngài cầu xin Chúa Cha, tha cho loài người từng bao phen bất chung. Hoan dâng từ ai Chúa châm chi tôi đời, ôi hỡi con người tại sao quá hơn Giêsu Chúa ơi, xin Ngài hãy dù thương tôi lỗi vấn vương kiếp đi hoang lầm lỡ, đừng nỡ bỏ con, lạy Chúa xin thương tình giải thoát hồn con khỏi lũng sâu tội. Bao phép từ giờ Ngài đời chưa thế nhân, hãy đến thật gần nhận ơn thiên thứ tha. Trên cây thập giá Chúa yêu thương vẫy mời, ôi hỡi con người tại sao quá hơi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.